Phóng sự.
Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với cả nước. Vùng đất này quy tụ 54 dân tộc anh em cùng chung sống. Quá trình cộng cư của các dân tộc đã tạo nên sự đa dạng về văn hóa. Tuy nhiên, trong chính sự đa dạng đó, Tây Nguyên đang phải đối phó với rất nhiều vấn đề phức tạp nảy sinh, nhất là âm mưu thủ đoạn lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước, gây bất ổn về chính trị, xã hội cho khu vực. Đặc biệt, sau vụ khủng bố ngày 11 tháng 6 năm 2023 tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, những đối tượng phản động thù địch liên tiếp tung ra những luận điệu xuyên tạc, bóp méo bản chất vụ việc, kích động để hướng đến mục tiêu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Trong loạt phóng sự vạch trần âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc sau vụ khủng bố tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, nhóm phóng viên thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk sẽ phân tích làm rõ những luận điệu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch với góc nhìn cụ thể và sinh động, với nhân chứng, bằng chứng, thực tiễn thuyết phục để dư luận trong nước và quốc tế hiểu đúng về vụ việc, về đời sống của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên hiện nay, cũng như chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển Tây Nguyên và công tác dân tộc tôn giáo. Trong chương trình thời sự hôm nay, ngày 1 tháng 7 năm 2023, mời quý vị nghe phóng sự đầu tiên trong loạt phóng sự này với nhan đề Những luận điệu xảo trá sau vụ khủng bố tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk.
Sự việc bắt đầu vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023, khi một nhóm đối tượng đã dùng vũ khí tấn công trụ sở Ủy ban Nhân dân hai xã E Tiêu và E Cơ Tua, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, làm 4 chiến sĩ công an và 2 cán bộ xã hy sinh, 3 người dân tử vong và 2 chiến sĩ công an bị thương. Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng đã có sự chuẩn bị, lên kế hoạch từ trước nhằm gây mất an ninh trật tự ở Đắk Lắk nói riêng, Tây Nguyên nói chung. Anh Y Thương Cơ Bua ở xã E Tiêu căm phẫn kể lại những gì mình mắt thấy, tai nghe.
Họ giết hoặc là họ chém hoặc họ bắn. Không bất kể ai, người dân hay là người cán bộ hoặc là người làm công việc của nhà nước. Đối tượng này quá hung tàn đi.
Đối tượng Y Tim Nie cũng thừa nhận.
Tôi lấy súng, chúng tôi bắn, với là lấy cái bom xăng tự chế ném về đó. Chỗ nào có người ở thì chúng tôi phải bắn hết. Bây giờ tôi hối hận rồi, tôi thấy công việc tôi làm đã làm sai.
Một trong những đối tượng cầm đầu vụ khủng bố là Hơ Quỳnh Eban cũng đã khai nhận.
Nhận chỉ đạo của Emut Mlo, tôi kêu gọi anh em các huyện ở tỉnh Đắk Lắk huyện gọt số tiền là 84 triệu đi mua tất cả là 11 khẩu súng. Tôi đã quyết định đánh từ hai xã. Nếu mà không bị bắt nữa, việc hôm sau thì đánh xã Yak Phok, xong về đánh hết. Nhưng mà hôm 11 là công an đã phát hiện là bắt hết. Tôi thấy tổ chức của mình là rất tàn ác. Tôi thổi hận việc tôi đã làm.
Với tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Bộ Công an cũng như các cơ quan chức năng đã có các thông tin chính thức với báo chí và tại một số hội nghị, diễn đàn có liên quan. Việc thông tin đảm bảo tính chính xác, kịp thời, giúp người dân trong nước và dư luận quốc tế nắm bắt được thông tin, bản chất vụ án, ủng hộ cơ quan chức năng tích cực điều tra, làm rõ để xử lý trước pháp luật. Thiếu tướng Hầu Văn Lý, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an khẳng định.
Đây là một vụ khủng bố chống chính quyền nhân dân với tính chất rất là manh động, liều lĩnh, vô nhân tính, bất chấp cả đạo lý và luật pháp. Hành vi của nhóm đối tượng này sớm phải được đưa xử lý nghiêm minh trước pháp luật để cảnh tỉnh và răn đe đối với những đối tượng đang có âm mưu làm phức tạp tình an ninh trật tự ở vùng Tây Nguyên.
Rõ ràng với hàng loạt các hành vi khủng bố thể hiện qua lời kể của các nhân chứng cũng như lời khai của các đối tượng đã cho thấy rõ bản chất của vụ việc. Thế nhưng, như thường lệ, mỗi khi nước ta có một vụ việc phức tạp diễn ra, trên mạng xã hội, từ những tài khoản của những tổ chức khủng bố, những đối tượng lưu vong lại phát tán hàng loạt bài viết độc hại, sai sự thật. Với vụ khủng bố tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk, bọn chúng bôi nhọ chính quyền, cán bộ, kích động người dân bằng cách xuyên tạc bản chất vụ việc. Nhưng chính các đối tượng này cũng chẳng giấu giếm được mưu đồ của mình, khi ngay sau những giọng điệu ấy lại là những lời kêu gọi người dân tụ tập chống chính quyền, bất chấp máu đã rơi, người đã chết, trong đó có cả những người dân vô tội. Vậy mà nhiều đối tượng trên mạng xã hội đã dùng lời lẽ kích động xuyên tạc để đổi trắng thay đen. Đáng chú ý là đối tượng Nguyễn Văn Đài đang sống lưu vong ở nước ngoài. Dưới cái mác là nhà hoạt động dân chủ, đã liên tục đăng tải hàng chục bài viết, video, luận đàm, coi đây là cuộc khởi nghĩa của người thượng và quy chụp gốc rễ sâu xa là do mâu thuẫn, áp bức của chế độ ta. Từ đó trắng trợn, kích động người dân nổi dậy chống đảng và nhà nước. Cùng với đài còn có đối tượng Bùi Thành Hiếu, rồi những trang như Nhật ký yêu nước, VOA, GFA và đương nhiên không thể thiếu tổ chức khủng bố Việt Tân. Chúng lôi lại một loạt bài báo cũ, cắt ghép hình ảnh, lèo lái, hướng dư luận hiểu sai về sự việc, quay ra chỉ trích, đổ lỗi cho chính quyền. Thiếu tướng Lê Minh Mạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, vạch trần những luận điệu vừa nêu.
Ngay sau khi cái sự việc xảy ra thì trên không gian mạng đã xuất hiện rất nhiều cái thông tin không chính xác về vụ việc. Đã nhiều người chia sẻ, tán phát các cái thông tin thiếu chính xác. Có nhiều người vì cái mục đích cá nhân như là câu view, câu like hoặc là có cái mục đích chống chính quyền.
Tự vụ khủng bố tại huyện Chư Quynh một lần nữa cho chúng ta thấy bản chất ngoan cố, thù địch của những đối tượng cầm đầu các tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài. Chúng không từ một âm mưu thủ đoạn nào để chống phá nước ta. Trong đó thủ đoạn điển hình lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo như một vũ khí đặc biệt để xuyên tạc, vu khống, kích động, phá hoại, chia rẽ khối đại đoàn kết, hòng làm mất ổn định chính trị, xã hội tại Việt Nam.
Những nỗi gian lao làm sao kể xiết, trong thời bình người lính vẫn song pha. Mẹ Việt ơi, chúng con luôn sẵn sàng, dẫu ra đi không hẹn ngày quay về.
Phóng sự.
Theo báo cáo từ phía cơ quan chức năng, ngoài âm mưu chủ đạo của các phần tử phun rô, vụ án xảy ra còn có sự hậu thuẫn chỉ đạo từ một số tổ chức cá nhân ở nước ngoài. Không chỉ dàn dựng kế hoạch khủng bố, hỗ trợ tài chính, vật dụng, quân tư trang cho các phần tử tham gia, các tổ chức phản động này còn cử người xâm nhập trái phép vào Việt Nam để trực tiếp chỉ đạo tấn công gây bạo loạn. Bị cơ quan chức năng phát hiện xử lý, các phần tử phản động đã tìm cách lèo lái dư luận sang chiều hướng khác. Trong chương trình Thời sự hôm nay, ngày 2 tháng 7 năm 2023, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi loạt phóng sự vạch trần âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc sau vụ khủng bố tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Phóng sự thứ hai với nhan đề vạch trần mưu đồ phá vỡ khối đại đoàn kết dân tộc.
Ngược dòng lịch sử, trước năm 1975, được sự o bế về mọi mặt của các thế lực nước ngoài, các thế lực phản động trong nước sử dụng tổ chức phản động Bazar Raqqa, sau này là Phun Rô, để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Sau khi Tây Nguyên được giải phóng năm 1975, các phần tử Phun Rô thu gom vũ khí, quân trang, quân dụng của quân đội Sài Gòn bỏ lại, để cơ cấu thành một tổ chức phản động có vũ trang. Lợi dụng tình hình đất nước đang gặp nhiều khó khăn, các phần tử Phun Rô nổi lên hoạt động ở nhiều nơi, gây nên nhiều khó khăn cho các cơ quan quản lý trong việc xây dựng, củng cố chính quyền mới ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nói về hoạt động của Phun Rô, sau ngày đất nước giải phóng, ông Lê Chí Quyết, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cho biết:
"Có những cái điểm mà điểm Phun Rô, điểm của tôn giáo đó ở trong dân đó, thì tổ chức họp dân rồi đưa bầu Phun Rô kia ra để mà đầu thú dân đó làm các cái chuyện được kêu gọi các bầu Phun Rô ngoài rừng về làm, cũng giống với công tác binh tỳ vận hồi kia vậy. Thì bây giờ là hết binh tỳ vận rồi, giờ ta cái kêu gọi bầu Phun Rô về hàng."
Sau một thời gian dài đấu tranh triệt phá, truy quét, các lực lượng chức năng đã làm tan rã bộ máy đầu não Phun Rô. Nhưng đến năm 1998, các đối tượng Phun Rô lưu vong đã lập ra tổ chức bất hợp pháp như Nhà nước Đề Ga, Tin lành Đề Ga và tham gia biểu tình, bạo loạn vào các năm 2001-2004 ở Tây Nguyên. Ông Nguyễn Văn Làng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nhìn nhận:
"Cái nguy hiểm so với các cuộc xảy ra trước kia, nó sử dụng vũ khí với những hành động bắn giết dã man, mất tính người, rõ ràng chúng đã chuẩn bị kỹ lâu và có thể đằng sau nó là có cả một cái hệ thống, hoặc là sự đỡ đầu, hoặc là sự tài trợ thúc giục của các cái tổ chức, không phải chỉ ở trong nước mà ở một nước, một nơi trên thế giới."
Dù bị ngăn chặn xử lý, những phần tử Phun Rô vẫn không chịu từ bỏ giả tâm của mình. Các tổ chức biến tướng mới mang màu sắc tôn giáo tiếp tục được các phần tử Phun Rô ngấm ngầm thành lập ở trong và ngoài nước. Mục đích của tổ chức bất hợp pháp là kích động tư tưởng ly khai, tự trị. Thiếu tướng Hầu Văn Lý, Phó Cục trưởng Cục An ninh Nội địa, Bộ Công an thông tin.
Các tổ chức bất hợp pháp này tập trung vào các thủ đoạn như là xuyên tạc, vu cáo, cấp ủy chính quyền, các cơ quan chức năng ở cơ sở, vi phạm dân chủ, nhân quyền, đàn áp, kỳ thị người dân tộc thiểu số. Kích động thông qua các mối quan hệ dân tộc thân tộc để lôi kéo, lừa gạt người dân tộc thiểu số tham gia các tổ chức bất hợp pháp và cũng kích động người dân tộc thiểu số trốn xuất cảnh ra nước ngoài với lời hứa hẹn đưa đi nước thứ ba với một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Tại hội nghị cấp cao, những người đứng đầu lực lượng chống khủng bố, các nước do Liên Hợp Quốc tổ chức tại New York, Mỹ, từ ngày 19 đến ngày 22 tháng 6 năm 2023, đại diện Việt Nam đã phê phán các luận điệu xuyên tạc và khẳng định tính chính đáng của Việt Nam trong việc đấu tranh chống lại các phần tử phản động tấn công vào hai xã Ea Tua và Ea Tiêu thuộc huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Đồng thời, Việt Nam kêu gọi các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ với Việt Nam trong điều tra vụ việc cũng như đấu tranh đối với các hoạt động tương tự. Trung tướng Nguyễn Minh Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nói:
Chúng ta đã giải quyết rất tốt cái việc triệt phá toàn bộ cái nguyên nhân điều kiện để phát triển những cái tổ chức lưu vong cũng như cái tổ chức phản động ở đây. Thế nhưng nó giống như một cái vết thương từng xảy ra trên cơ thể. Khi mà nó trái gió trở rời thì nó có thể xảy ra cái việc đau ở nơi đó. Thế chính vì vậy đây là một trong những cái vấn đề chúng ta phải giải quyết được cái bài toán về vấn đề cả về lịch sử, cả hiện tại và tương lai.
Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh:
Âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch luôn luôn gây bất ổn định, chia rẽ cái sự đoàn kết thống nhất và có cái sự phá hoại lắm. Nhưng mà với tinh thần cảnh giác, với cái sự đóng góp của tầng lớp nhân dân trong nhiều năm qua, Đắk Lắk đã luôn luôn đã giành được những thành tích, những cái chiến công trong công tác xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk. Chúng tôi mong muốn rằng thời gian tới nhân dân sẽ tiếp tục đóng góp cùng với lực lượng công an, cùng với cấp ủy chính quyền, các cấp đấu tranh, ngăn chặn những hoạt động vi phạm pháp luật để đảm bảo an ninh, trật tự, đảm bảo cho cuộc sống bình yên, hạnh phúc của mọi người dân và phục vụ cho cái công cuộc xây dựng và phát triển tỉnh Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp.
Trái với những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, bóp méo sự thật của các thế lực phản động, các đối tượng tham gia vụ khủng bố đều rất ăn năn hối cải, nhận thức rõ về hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật của mình. Đồng thời, xin lỗi các gia đình bị hại và mong được tha thứ trước những lỗi lầm và tội lỗi của mình gây ra. Đối tượng Ichanie nói:
Tôi thấy việc làm của tôi đã vi phạm rất nghiêm trọng và khuyên những người tham gia trong tổ chức này hãy mau đầu thú để có sự khoan hồng của pháp luật.
Tây Nguyên là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào theo tôn giáo cùng chung sống. Thời gian qua, các thế lực thù địch đã lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để thực hiện hoạt động chống phá đảng, nhà nước. Vì vậy, nhận diện và đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn trên của các thế lực thù địch là nhiệm vụ quan trọng mang tính cấp bách hiện nay.
Phóng sự.
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn trăn trở suy tư về nhiệm vụ chăm lo đời sống đồng bào, các dân tộc thiểu số, đặc biệt là vùng Tây Nguyên. Đáp lại ân tình đó, đồng bào vùng Tây Nguyên luôn kính trọng, thương yêu Bác Hồ. Trong thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tổ chức tại Pleiku ngày 19 tháng 4 năm 1946, Bác viết: Đồng bào Kinh hay Thổ, Mường hay Mán, Gia Rai hay Ê Đê, Xê Đăng hay Ba Na và các dân tộc thiểu số khác đều là con cháu Việt Nam, đều là anh em ruột thịt. Chúng ta sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Tây Nguyên ngày càng giàu đẹp là tiêu đề phóng sự thứ ba, cũng là phóng sự cuối trong loạt phóng sự vạch trần âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc sau vụ khủng bố tại huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, Việt Nam đã luôn chứng tỏ với cộng đồng quốc tế là một dân tộc có truyền thống lịch sử lâu đời về tinh thần đoàn kết, bình đẳng và tương trợ lẫn nhau. Ngày nay, các nguyên tắc và quy định về bình đẳng và không phân biệt chủng tộc không những được ghi trong hiến pháp mà còn được cụ thể hóa trong các luật, văn bản, dưới luật khác có liên quan và được triển khai thực hiện trong thực tiễn. Kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề đoàn kết dân tộc, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện cho các dân tộc thiểu số nói chung và đồng bào vùng Tây Nguyên nói riêng ngày càng phát triển, tiến bộ, văn minh. Tinh thần đại đoàn kết ấy tiếp tục được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại trong một lần về dự Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tại tỉnh Đắk Lắk.
Chúng ta nói là có sự lãnh đạo của Đảng, sự cố gắng của toàn dân thì rất là đúng rồi. Nhưng mà có một cái nguyên nhân hết sức quan trọng, đó là chúng ta có một tinh thần đoàn kết chặt chẽ. Đúng như Bác Hồ đã dạy là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công. Nhưng làm thế nào để đoàn kết? Muốn đoàn kết thì không phải từng cá nhân riêng lẻ mà đoàn kết được, mà phải có sự tổ chức lại, tập hợp bà con, tập hợp quần chúng nhân dân, trên dưới đồng lòng thì nó mới có được đoàn kết.
Nhiều năm qua, hiệu quả các chủ trương chính sách đúng đắn, phù hợp của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số không những góp phần thay đổi diện mạo các buôn làng, không ngừng nâng cao đời sống bà con, mà còn là sợi chỉ đỏ kết nối tình nghĩa buôn làng, không phân biệt người Kinh hay đồng bào dân tộc thiểu số, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tấm khiên vững chắc trước các âm mưu thủ đoạn của kẻ xấu, các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta. Già làng Iberhiu Mlom ở xã Chư Bơn, huyện Krông Búc, tỉnh Đắk Lắk, nơi có nhiều đối tượng tham gia vào vụ khủng bố tại huyện Chư Quynh, nói:
đồng bào rất là phản nộ, lên án kịch liệt đối với hành động của bọn đó. Phần lớn á, đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên để nghe Đảng, nghe Nhà nước, còn cái đợt vừa rồi chỉ có là thiểu số nhỏ mọn và cái nhận thức không đầy đủ, cho nên là theo bọn đó. Còn nếu mà trường hợp mà đã có họ có hành rồi, chắc chắn là thanh niên, kể cả những người ít hiểu biết vẫn không theo, là vì đấy là những cái việc tội ác tày trời, ai là phân biệt dân tộc Kinh và dân tộc đồng bào dân tộc, và vì lâu nay đã từng đoàn kết giúp đỡ rồi.
Bà Hơ Black Nie ở xã E Tiêu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắk bày tỏ:
trước đây là đồng bào nghèo, mà bây giờ Đảng, Nhà nước rất là quan tâm, đưa hết chính sách này, chính sách khác, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, đường, điền, trường, trạm. Thế hôm nay là đồng bào vẫn nhìn nhận được chứ. Cho nên tôi mong là giữa đồng bào Kinh và đồng bào dân tộc là càng gắn bó nhau, càng giúp đỡ lẫn nhau.
Ông Y Luyện Đi Ê Cơ Đâm, nguyên bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk, nói:
chúng ta phải đoàn kết với nhau, phải chống lại mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ địch dụ dỗ, rồi nói bậy nữa, nói xuyên tạc là sự thật của cách mạng. Cho nên là bây giờ là cái công tác giáo dục chính trị tư tưởng quan trọng.
Những câu chuyện từ thực tiễn sinh động mới là thứ đáng tin, chứ không phải là những hình ảnh được nhào nặng cùng những ngôn từ độc địa của những người chỉ nhăm nhăm mong muốn đưa đất nước vào cảnh rối ren, bất ổn. Tới đây, những chuyến cao tốc Dầu Dây, Liên Khương, Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, Đắk Nông, Bình Phước, Quy Nhơn, Pleiku, đối các cực tăng trưởng đang dần hình thành, hứa hẹn sẽ đưa Tây Nguyên, nơi đại ngàn hùng vĩ, sẽ bứt phá vươn lên. Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Ibnie nói:
Đảng bộ tỉnh cũng như các cấp các ngành triển khai các cái dự án đầu tư trọng điểm của tỉnh như đường cao tốc Khánh Hòa, Buôn Ma Thuột, cái đường Đông Tây, đường Hồ Chí Minh, Thánh Đông, tạo một cái dấu ấn rất là quan trọng cho cái việc thu hút đầu tư và góp phần cho tạo cho cái sự phát triển của tỉnh.
Trước yêu cầu thực tiễn nhằm thúc đẩy phát triển các vùng kinh tế xã hội nói chung và đáp ứng nhu cầu phát triển của vùng Tây Nguyên nói riêng, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 23 với nội dung phương hướng phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, chương trình hành động của chính phủ với các dự án trị giá hàng trăm nghìn tỷ đồng, sự chờ đón của các doanh nghiệp, cho thấy nghị quyết 23 đang tạo ra cho Tây Nguyên cơ hội phát triển lớn. Tại hội nghị toàn quốc triển khai nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh:
phát triển vùng Tây Nguyên phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của cả nước về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và thích ứng với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh cơ cấu lại kinh tế vùng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp hiệu quả cao, chú trọng khôi phục phát triển rừng, ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến nông sản, hình thành các tuyến du lịch gắn với bản sắc văn hóa rất đặc sắc của các dân tộc Tây Nguyên.
Nhìn lại lịch sử, dưới sự lãnh đạo của Đảng, bằng bản lĩnh vững vàng, tinh thần bất khuất, người dân Tây Nguyên đã trở thành biểu tượng kiên trung trong kháng chiến. Ngày nay, tại mảnh đất huyền thoại này, nơi sinh sống của gần 6 triệu người thuộc tất cả 54 dân tộc anh em. Tình đoàn kết của các dân tộc nơi đây vốn đã được thử lửa trong vô vàn khó khăn, gian khổ, sẽ tiếp tục là nguồn lực mạnh mẽ, tạo nên những bước phát triển mới mà không thế lực nào có thể ngăn cản.
Đây có nguyên đắk lắm quê em, những cánh rừng cà phê xanh ngát.